Chương 6 nhược điểm. Bí pháp lại có thể thi triển như vậy à? Tồn tại vĩ đại đó làm sao mà thông minh như vậy? Chỉ cần một vũ tích đồ đã nghĩ ra điều bí pháp như vậy. La Phong đặt quyển sách đầu tiên thời. La Phong đặt quyển sách đầu tiên thời không tùy bút sang một bên. Lại cầm lấy quyển sách thứ hai, mở bộ sách kim loại vừa dày vừa nặng ra. La Phong lại bắt đầu đọc như đời như khát. Quyển sách thứ hai thời không tùy bút đối ứng với bức đồ họa thứ hai cửu vũ hỗn độ bìa là tế vũ đồ. Nói về mức độ thâm ảo thì rõ ràng nói cao hơn quyển sách đầu tiên mấy trăm gấp ngàn lần. Vì La Phong vốn mới cảm ngộ được bề ngoài của bức đồ họa thứ hai, thấy những trang trong bộ sách viết về những bí pháp mới thì chỉ cảm thấy thâm ảo vô cùng. Bí pháp đều căn cứ vào tế vũ đồ mà sáng chế ra. Nó bao hàm cả lớp ngoài tế vũ đồ, cũng bao hàm cả bộ phận ảo diệu trong tế vũ đồ. Còn lại là những khái quát cả tế vũ đồ. Lại là như này, hóa ra là như thế. La Phong lật xem quyển sách thứ hai dày cộp, hoàn toàn đắm chìm vào đó. Quyển sách đầu tiên có 3219, lại bí pháp. La Phong vẻn vẹn bỏ ra 3 này là toàn bộ học xong. Nhưng quyển sách thứ hai có 2102 loại bí pháp, trong đó có 2080 và lại hắn căn bản xem mà không hiểu gì, chỉ cảm giác như lọt vào trong sương mù 19 loại bí pháp khác. Với kỹ năng của La Phong, thật ra cũng có thể miễn cưỡng nghiên cứu được. Hơn nữa khi nghiên cứu sâu hơn nữa. Lại so với những hình ảnh cửu vũ hỗn độn bia tế vũ đồ trong đầu, cuối cùng cũng hiểu được rất nhiều công xưởng có thể tháo rời máy ra. Rồi căn cứ vào máy mẫu đã tháo rời các bộ phận, sau đó lại nghiên cứu mà chế tạo ra một cái máy mới. Cùng một đạo lý, tại sao bí pháp rất quý? Chính là vì một bộ bí pháp sẽ càng ngày càng thâm ảo, càng ngày càng nghiên cứu sâu quy luật. Nghiên cứu học tập bí pháp kỳ thật cũng có hỗ trợ cho việc cảm ngộ quy luật bản nguyên. Đây là lý do vì sao trong vũ trụ có rất nhiều người liều mạng muốn có được những bí pháp chân quý. Dù sao chính thức quan khảm bìa hỗn độn là đặc quyền mà chỉ một bộ phận rất nhỏ trong tộc quần nhân loại vũ trụ mới có. Người tu luyện bình thường nhìn thấy được 52 tấm bia hỗn độn này, La Phong thở phào một hơi, bùng bộ sách vừa dày vừa nặng ra. Sách tốt, rõ là sách tốt. La Phong nhìn tấm bìa bộ sách trước mắt. Trên tấm bìa có 4 chữ thời không tùy bút thoáng, làm cho người ta cảm ứng được diễn biến tin không biến nào trong vũ trụ. Nếu giá rẻ hơn một chút thì tốt hơn. Lần sau muốn mua quyển sách thứ 3, phải có 10 vạn điểm tích lũy. Ta tìm đâu ra nhiều điểm tích lũy như vậy đây? Điểm tích lũy quá khó. Bà thác, ta xem sách bao lâu rồi? La Phong trịnh trọng đặt sách lên quầy tủ phía sau, đồng thời hỏi bà tháp. Quyển sách đầu tiên xem mất 3 ngày, quyển sách thứ 20 xem mất 29 ngày. Tiểu ác ma trên vai nói 29 ngày. La Phong ghé gật đầu rồi lập tức lắc đầu cười. 3219 bí pháp 3 ngày ta đã toàn bộ học xong. Nhưng chỉ Kim Cứu Cựu có 19 loại bí pháp đã mất tới 29 ngày. Hơn nữa trong 19 loại này còn chưa toàn bộ biết hết. Hiệu quả như thế nào? Ba tháp vội hỏi. Hiệu quả tạm tạm. La Phong mỉm cười. Ta hiểu được loại huyền diệu thứ 10 và thứ 11. Mẹ kiếp ba tháp như muốn trợn lòi cả mắt. La Phong, ngươi quá vô sỉ. Thế này mà gọi là hiệu quả tạm tạm à? Vũ tích đồ ẩn chứa 9 loại huyền diệu cơ bản. Thế vũ đồ ẩn chứa 27 loại huyền diệu sâu hơn. Bạo vũ đồ ẩn chứa 72 loại huyền diệu thâm ảo nhất cuối cùng. Tổng cộng có 108 loại huyền diệu, là 108 mục cơ bản nhất thể hiện bản chất của quy luật bản nguyên không gian vũ trụ. Ta xem, nghiên tích lũy nhiều mà được lớn. La Phong liền nói, lúc ở hỗn độn thành, ta cảm ngộ rất nhiều những mảnh nhỏ. Đều hơi giác ngộ nhưng lại không hiểu được. Còn bây giờ nghiên cứu những bí pháp như vậy, làm ta linh quang lóe ra. Rất nhiều cái lúc trước gần hiểu được, thoáng cái là biết rõ. Rồi so sánh với nhau, làm ta liên tục hiểu được hai loại huyền diệu. Phiêu huyết có 108 bộ kiếm pháp. Ta xem như khe em được 11 bộ kiếm pháp. Đương nhiên, những tích lũy lúc trước, thông qua thời không tùy bút làm ta một lần này thu hoạch rất lớn. Nhưng sau này thì không có loại chuyện tốt này nữa rồi. Lần đầu tiên xem thời không tùy bút có tác dụng rất lớn. Sau lại việc này cũng khó mà gặp được. Trừ phi một lần nữa, đi tìm hiểu bia hỗn độn. Nhưng bia hỗn độn lại ở hỗn độn thành, mà cơ hội tìm hiểu lại rất chân quý. À, La Phong đột nhiên trừng mắt. Đứng bật dậy vội hô ta đã 32 ngày, rồi luôn tìm hiểu thời không tùy bút. Trong 32 ngày, dù ta không phải một mạch không nghe giảng bài sao trả, nhưng khóa mà ta thích cũng không nghe. Bên trong khu thái sơ có rất nhiều lịch dạy học, nhưng cũng là tự nguyện đi nghe giảng bài bình thường giảng về không gian. Giảng về bí pháp, La Phong cũng không thèm đi nghe, nhưng bất hủ sư phụ ấy giảng thật sự không tốt được, như sư phụ mình. Nhưng, giảng về quy luật bản nguyên kim, giảng về dung hợp giữa không gian, kim, xem như hai môn La Phong rất coi trọng. Vì sư phụ chân diễn vương sở trường không gian, đối với quy luật bản nguyên kim, mặc dù cũng có chút cảm ngộ, nhưng lại không bằng những bất hủ chuyên nghiên cứu quy luật bản nguyên kim, hối hận chẳng ít gì. Trung ác ma cười hắc hắc nói, nhắc ngươi một việc, khóa mà ngươi thích nhất là kết hợp hai đại quy luật bản nguyên không gian. Kim, kim, tối hôm nay sẽ có một khóa đó. À, buổi tối phải đi. Lạc Phong gật đầu lia lịa, nhìn ta trước tiên thử xem bây giờ thực lực ta đã gia tăng như thế nào rồi. Lạc Phong vội từ nhảy ra khỏi thư phòng, giữa không trung lưu lại một chuỗi ảo ảnh, rồi tới cửa vào tu luyện tràng của mình. Bên trong tu luyện tràng mặt đất bóng loáng soi gương được, mũ phòng thành cầu long thành đi. Lạc Phong ra lệnh một tiếng, được ba ba tháp phụ trợ, tu luyện tràng nhất thời nhanh chóng biến hóa thành một tòa thành khổng lồ. Trong thành phố này không có một ai, chỉ một sân thượng một tòa cao ốc 10 tầng. Lạc Phong vác trường côn màu vàng sập đứng đó, khẽ quát một tiếng, lên. Nhất thời trường côn màu vàng sạm phía sau bắn ra vô số kim kiếm phô thiên cái địa, chừng 1600 mảnh kim kiếm dày đặc. 1600 mảnh kim kiếm này như những yêu tinh nhảy múa, nhanh chóng bay lại cùng nhau. Giữa không trung bắt đầu nhanh chóng kéo dài ra những tơ vàng ẩn chứa quy luật huyền diệu, trong nháy mắt lao đi biến thành một cây cột kim sắc, kim trụ totem. Đi, Lạc Phong chỉ vào một tòa cao ốc ngân hàng phía trước. Ầm ầm ầm, kim trụ totem lan tới, cả không gian thoáng chấn động. Kim trụ totem tựa như thuấn gì, đột nhiên xuyên qua vài km, trong nháy mắt đã nện vào tòa cao ốc ngân hàng. Cả cao ốc khẽ rung lên, sau đó hóa thành phấn. Đồng thời phía dưới cao ốc cả mặt đất đều khẽ rung động, lan ra bốn phương tám hướng, mặt đất như những sóng biển dập dờn. Sau đó trong phương viên vài km toàn bộ hóa thành phấn cả. Khống chế sức mạnh chưa đủ chính xác, Lạc Phong đứng giữa không trung, mặc cho những căn lầu dưới chân hóa thành bụi. Cao mày, ta muốn nén lực công kích thành một đường thẳng nhưng vẫn bị lan trên mặt đất. Nhưng dựa theo trên 3.000 loại bí pháp trong thời không tỷ bút hơi cải tiến một chút, kết hợp với loại huyền diệu thứ 10, 11 mà ta vừa lĩnh ngộ, uy lực kim trụ totem rõ ràng mạnh hơn rồi. Lạc Phong chỉ ra xa, đi. Ầm ầm, chỉ thấy kim trụ totem như thiên tinh thần trừng phạt, hoặc là nện vào chỗ này, hoặc là nện vào chỗ kia. Một khi bị đập vào, xung quanh vài km đều hóa thành bụi. Cử trọng nghiệp khinh, có cảm giác cử trọng nghiệp khinh rồi. Lạc Phong vô cùng hài lòng, lần này quan khám thời không tìm bút đích xác có trợ giúp với mình. Tầng thứ 4 diễn thần binh của mình đã mạnh tới như vậy rồi, vậy tầng thứ 5 thì sao? Thử xem. Lạc Phong động tâm ý đầu tiên, kim trụ tu tiên trong nháy mắt tán ra hóa thành vô số kim quang, bay trở về trường côn màu vàng sập sau lưng. Lên, Lạc Phong quát khẽ một tiếng, đôi mắt ngưng trọng. Nhất thời hàng vạn hàng nghìn kim quang từ sau lưng trường côn màu vàng sậm bắn ra bốn phương tám hướng, trong nháy mắt tựa như mặt trời phụt ra hào quang. Vô số kim quang trong nháy mắt trong quá trình bay lập tức tiến hành tụ họp, biến thẳng thành một thanh kim kiếm dài hơn một thước. Cái kế tiếp cần làm là tụ này 36 thanh kim kiếm tiếm này thành một thanh kim kiếm màu vàng sậm. Diễn thần binh tầng thứ 5, mỗi thanh kim kiếm do 81 mảnh tiểu kiếm kim sắc, 36 thanh kim kiếm chính là 2 x 9, 9 x 6 mảnh tiểu kiếm kim sắc. Lạc Phong hít sâu một hơi, nhìn 36 mảnh kim kiếm lơ lửng, khẽ quát một tiếng, hợp. Nhất thời 36 thanh kim kiếm trong nháy mắt khép lại. Mỗi một thanh kim kiếm đều dọc theo những hoa văn màu vàng kỳ bí phức tạp, diễn xạ ra hàng vạn hàng nghìn tơ vàng. Mỗi một sợi tơ vàng đều đại biểu cho cảm ngộ của Lạc Phong về hai đại quy luật bản nguyên, không gian, kim, đồng thời phân tâm khống chế, làm ý thức của Lạc Phong như một trí năng quang não khống chế xử lý các bài toán. Thành công, thành công, thành công. Hợp lại, Lạc Phong toát mồ hôi trán, chỉ thấy những tơ vàng dày đặc quấn quanh nhau lao đi, hoàn toàn chỉnh hợp thành một thanh kim kiếm, đã hình thành ra một thanh kiếm 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 màu vàng sậm dài hơn 3 thước. Trên kiếm kiếm màu vàng sậm này còn có một khu vực phía ngoài bị chấn động mà vặn vẹo, tơ vàng liên tục di động, không thể hoàn toàn chỉnh hợp. Hợp lại, Lạc Phong sắc mặt đỏ bừng, ý thức, niệm lực lưu mạng khống chế, nhưng những lực bài xích ở vài khu vực lại quá lớn, bụng cải trường kiếm màu vàng sậm chấn động mạnh, rồi bay tán loạn. Vù, Lạc Phong thở dài một hơi, lắc đầu, nếp thời 2916 mảnh tiểu kiếm kim sắc tán loạn ấy hòa thành kim quang dày đặc, lại bay về trường côn màu vàng sậm sau lưng. Nếu niệm lực của ta là cấp vực chủ, có thể dựa vào niệm lực mạnh mẽ mà cưỡng ép tổ hợp. Lạc Phong thầm nghĩ, nếu ta cảm ngộ sâu hơn về bản nguyên kim một chút, cũng có thể tổ hợp thành công. Thời khắc cuối cùng, muốn khống chế những tờ vàng ấy kết hợp hoàn mỹ, nhưng vẫn có vài khu vực không thành công, chính là vì cảm ngộ không đủ. Diễn thiên binh là binh khí niệm lực kết hợp hai đại quy luật bản nguyên không gian, kim mà sáng chế ra. Có thể nói, nó là một trong 9 đại thần binh. Bởi vì 8 đại quy luật bản nguyên kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, phong, ánh sáng, lưu điện rẽ hơn không gian, thời gian nhiều, Do đó diễn thần binh khi tổ hợp càng thiên về quy luật bản nguyên kim, yêu cầu về quy luật bản nguyên không gian tương đối thấp một chút. Ta cảm ngộ quy luật bản nguyên không gian đủ để thi triển tầng thứ 5 rồi. Nhưng cảm ngộ quy luật bản nguyên kim hảo lại không đủ. La Phong bất lực cười. La Phong bất lực cười. Tốc độ tìm hiểu của La Phong về kim cũng không chậm. Không gian, có cửu vũ hỗn độn bia phiêu hít thời không tỷ bút. Cùng ấy trên diễn vương chỉ điểm. Hơn nữa có phân thân Na Sát tộc là con cương của không gian tìm hiểu. Tốc độ tiến bộ không trên nhiều so với bản nguyên kim. Nhưng theo lý thuyết, tốc độ cảm ngộ bản nguyên kim hẳn là vượt xa không gian mới đúng. Không có sư phụ chuyên môn dạy về cảm ngộ bản nguyên kim. La Phong thầm nghĩ hơn nữa, cũng không có bí pháp nghiên cứu bản nguyên kim. Bây giờ xem ra nên cho kim giác cự thú nghiên cứu một bộ bí pháp bản nguyên kim rồi. Như vậy mới có thể để cao tốc độ tiến bộ về phương diện bản nguyên kim của ta. Chuyển thừa ký ức, bí pháp mênh mông như biển, phân thân kim giác cự thú của ta nên chọn cái nào đây?